Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 12 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài giới thiệu cuộc đời Baba Simon, vị linh mục gương mẫu của giáo hội tại Cameroon. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về thể loại văn chương trong thư thứ nhất, Thánh Gioan. Bây giờ kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Benedict XVI kêu gọi các linh mục hãy siêng năng ban bí tích hòa giải cho các tín hữu, noi gương Thánh Gioan Maria Vianney. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 11 tháng 3, dành cho các linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa Ân Giải Tối Cao tổ chức. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến năm linh mục nhân kỷ niệm 150 năm qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney và đặc biệt đề cao tấm gương của thánh nhân đã thi hành sứ vụ hòa giải một cách anh hùng với nhiều thành quả. Ngài nhận xét rằng để thi hành sứ vụ ấy, Thánh Vianney đã kín múc sức mạnh từ chiều kích thống hối bản thân, ý thức giới hạn của mình và nhu cầu cần tìm đến lòng từ bi của Chúa để xin ơn tha thứ, để hoán cải tâm hồn và được nâng đỡ trên con đường nên thánh. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, chúng ta đang sống trong một bối cảnh văn hóa chịu ảnh hưởng nặng nề của não trạng duy khoái lạc và duy tương đối, muốn gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi chân trời cuộc sống. Bối cảnh ấy không tạo điều kiện thuận tiện để thấy rõ khuôn khổ các giá trị cần tham chiếu, và không giúp phân biệt thiện ác cũng như ý thức đúng đắn về tội lỗi. Tình trạng ấy càng làm cho việc phục vụ của những vị quản lý lòng từ bi Chúa trở nên cấp thiết. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Thánh Gioan Maria Vianney cũng sống trong một thời đại có nhiều điểm tương tự với thời nay, một não trạng thù nghịch với đức tin, được biểu lộ qua những thế lực tìm cách ngăn cản việc thi hành sứ vụ thánh. Trong bối cảnh ấy, Thánh Cha Sở Họ Ash đã biến nhà thờ thành nhà của Ngài để dẫn đưa con người về cùng Thiên Chúa. Ngài đã sống quyết liệt tinh thần cầu nguyện, quan hệ thân mật với Chúa Kitô, cử hành thánh lễ, chầu mình Thánh Chúa, sống thanh bần theo tinh thần tin mừng, và trở nên một dấu chỉ tỏ tường trước mắt những người đương thời về sự hiện diện của Thiên Chúa, đến độ thúc đẩy bao nhiêu hôn nhân đến tòa giải tội. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong hoàn cảnh được tự do thi hành sứ vụ linh mục ngày nay, các linh mục cần sống cao độ lời đáp trả ơn gọi của mình, vì chỉ những ai hàng ngày trở thành sự hiện diện sống động và rõ ràng của Chúa mới có thể khơi dậy nơi các tín hữu ý thức về tội lỗi, mang lại can đảm và làm nảy sinh ước muốn được ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Paris, Giáo hội Công giáo Pháp bác bỏ những tin đồn về việc nữ tu Marie Simon Pierre được khỏi bệnh lạ lùng nhờ Đức Gioan Phaolô II đã tái ngã bệnh. Nữ tu Simon Pierre đã được khỏi bệnh lạ lùng nhờ cầu khẩn Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cứu giúp. Tổng giáo phận Aix-en-Provence đã điều tra về vụ này hồi năm 2007 tại nơi chị nữ tu làm việc và gửi hồ sơ về Bộ Phong Thánh để cứu xét xem đây có phải là phép lạ hay không. Trong thời gian qua, một tờ báo ở Ba Lan đã đưa tin đồn trên đây. Và một báo khác cho rằng người ta đã không làm tất cả những gì có thể để chứng thực nữ tu này bị bệnh Parkinson. Trong số ra ngày 10 tháng 3 vừa qua, báo Công giáo Pháp La Croix cho biết một cuộc họp mới đây đã diễn ra tại Bourgoin-Jallieu, tỉnh Isère, nơi có nhà mẹ của dòng tiểu muội các nhà bảo sanh Công giáo. Chị Marie Simon Pierre cũng tham dự cuộc họp này và tỏ ra rất khỏe mạnh, không hề bị ngã bệnh lại như tin đồn của báo Ba Lan. Trước đó, nữ tu tổng thư ký của dòng cũng đã chính thức bác bỏ tin đồn. Vì thế, theo báo La Croix, việc cứu xét phép lạ của Đức Gioan Phaolô II tiếp tục được Bộ Phong Thánh tiến hành. Trước hết, do một ủy ban giám định y khoa gồm 7 người, tiếp đến là ủy ban thần học, sau đó là hội đồng hồng y thành viên của Bộ Phong Thánh. Nếu qua được các giai đoạn trên đây, sắc lệnh công nhận phép lạ sẽ được đệ lên Đức Thánh Cha để Ngài cứu xét và phê chuẩn.
Ankara, Bộ Du lịch và Văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở cửa lại nhà thờ Thánh Phaolô ở thành phố Taxo để dùng vào việc phụng tự dài hạn. Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Italia đưa tin trên đây hôm qua, mùng 10 tháng 3, dựa theo lời tuyên bố của Đức Cha Luigi Padovese, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà thờ Thánh Phaolô ở nơi sinh của Thánh Nhân đã được dùng vào việc thờ phượng trong năm Thánh Phaolô theo lời thỉnh cầu của giáo hội địa phương và các nước, đặc biệt là tại Đức. Tuy nhiên, sau khi năm Thánh Phaolô kết thúc, thánh đường này lại trở thành bảo tàng viện như trước đây, mặc dù các vị lãnh đạo giáo hội nhiều lần yêu cầu chính phủ thổ cho phép dùng thánh đường này dài hạn vào việc thờ phượng. Nay Bộ Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra quyết định trên đây, nhưng theo Đức Cha Padovese, cần phải chờ đợi thêm cho đến khi trắng đen thành rõ ràng. Đức Cha đề cao sự hỗ trợ của tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tòa thánh trong vấn đề này. Đức Cha Padovese cũng cho biết nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đã tu bổ nhà thờ Công giáo Syri tại thành phố Iskenderun, nơi ngài có tòa giám mục. Thánh đường này trước đây bị người Thổ dùng làm rạp chiếu cine dâm ô. Thánh đường tu bổ sẽ được tái thánh hiến vào tháng 6 tới đây.
Vatican, Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, nhận định rằng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo xứ Tin Lành Luther ở Roma vào chiều Chúa Nhật 14 tháng 3 tới đây là một dấu chỉ gia tăng sự cộng tác và gần gũi giữa các tín hữu Công giáo và Luther. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, Đức Hồng Y Kasper cho biết hiện nay giữa các tín hữu Công giáo và Tin Lành Luther có một quan hệ tốt đẹp và thân hữu. Theo Đức Hồng Y, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha cũng là một đóng góp để cải tiến các quan hệ giữa Tin Lành Luther tại Đức và Công giáo. Đã có những bước tiến quan trọng đạt được như tuyên ngôn chung về đạo lý liên quan đến ơn được trở nên công chính. Cộng đoàn Tin Lành Luther ở Roma có khoảng 350 tín hữu, đa số là người Đức. Mục sư chánh sở đã mời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đến thăm và Ngài đã nhận lời. Ngài sẽ đến dự buổi hát kinh chiều bằng tiếng Đức tại nhà thờ Tin Lành ở Roma lúc 5 giờ rưỡi chiều 14 tháng 3 và sẽ giảng về một đoạn tin mừng theo Thánh Gioan.
Mexico, Tổng giáo phận Mexico phê bình luật mới tại thủ đô nước này cho phép và công nhận hôn nhân đồng phái. Bài xã luận hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua đăng trên tuần báo Desde la Fe của Tổng giáo phận Mexico phê bình đô trưởng Marcelo Ebrard luôn tạo nên những chia rẽ trong xã hội với chính sách xã hội của ông. Báo này cũng nói rằng ông đô trưởng lệ thuộc lời khuyên của các nhóm từ nước ngoài để áp dụng luật cho phá thai, công nhận hôn nhân đồng phái và tất cả các điều khác mà các nhóm ấy yêu cầu. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera nói với một nhóm tín hữu thuộc các gia đình Công giáo rằng, chúng ta đừng nản chí trước vị thế có vẻ là chiến thắng của sự ác, của những người phản giá trị, của quan niệm duy cá nhân chủ nghĩa về gia đình và một xã hội không ủng hộ thực sự các nhu cầu của gia đình. Trong vòng 3 năm qua, có nhiều căng thẳng giữa chính quyền thủ đô Mexico và giáo phận tại đây, với đạo luật cho phá thai tới tuần lễ thứ 12 và luật nới rộng các quy luật về việc kết liễu mạng sống bệnh nhân nan y. Từ ngày 4 tháng 3 vừa qua, đạo luật về hôn nhân đồng phái tại thủ đô Mexico bắt đầu có hiệu lực. Luật thay đổi định nghĩa truyền thống về hôn nhân và khẳng định rằng, hôn nhân là sự kết hiệp tự do giữa hai người, bất phân biệt phái tính. Luật cũng cho phép các cặp đồng phái được quyền nhận con nuôi.
Roma, Hội nghị Thần học Quốc tế nhân dịp năm Linh Mục đang tiến hành trong hai ngày hôm qua và hôm nay, 12 tháng 3, tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma về đề tài Lòng trung tín của Chúa Kitô, lòng trung thành của Linh Mục. Hội nghị do Bộ Giáo sĩ tổ chức với sự tham dự của các vị chủ tịch, các ủy ban giám mục về giáo sĩ thuộc các hội đồng giám mục và tất cả các giám mục đặc biệt quan tâm đến Linh Mục, tiếp đến là các bề trên tổng quyền các dòng nam và chính các linh mục là những người có trách nhiệm đầu tiên về việc thường huấn của mình. Hội nghị chia làm ba phần, trong đó hai phần nói về căn tính của linh mục và quan hệ với nền văn hóa hiện thời, phần thứ ba nói về phụng vụ và sự độc thân. Lên tiếng và chủ tọa theo lượt tại hội nghị này có Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, Đức Hồng Y Zenon Grochowski, Tổng trưởng Bộ Giáo dục Công giáo, Đức Hồng Y William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, và Đức Hồng Y Franz Rode, Tổng trưởng Bộ các dòng tu. Các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tiếp kiến vào trưa thứ Sáu hôm nay, 12 tháng 3. Trong số các diễn giả có nhiều vị Hồng Y và Giám mục như Đức Hồng Y Carlo Caffara, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Trung Italia, Đức Hồng Y Canizares Giovera, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ lục Bí tích, và một số giáo sư khác.
Cairo, Đại giáo trưởng Hồi giáo Sunnit Ai Cập Sheikh Tantawi đã qua đời vì bệnh tim hôm 10 tháng 3 vừa qua, hưởng thọ 81 tuổi. Sheikh Tantawi là viện trưởng Đại học Hồi giáo Al-Anza ở Cairo, Ai Cập trong 16 năm qua, và là người ủng hộ cuộc đối thoại giữa Công giáo và Hồi giáo. Ông đã đón tiếp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đến thăm đại học này hồi năm 2000 và đã giúp thành lập Ủy ban Thường trực Đối thoại giữa các vị lãnh đạo Đại học Hồi giáo này với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Tuyên bố với Đài Vatican sau khi nghe tin Sheikh Tantawi qua đời, Đức Hồng Y Jean-Louis Thauvin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, nói rằng, chúng tôi đã mất một người bạn vì Sheikh Tantawi vẫn luôn tỏ ra rất hiểu biết và đón tiếp chúng tôi rất thân thiện. Sheikh là người hòa bình và đối thoại. Tôi tin rằng đây cũng sẽ là đường lối của người kế vị Sheikh Tantawi. Hôm qua 11 tháng 3, Đức Hồng Y Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã gửi điện cho biết Đức Thánh Cha chia buồn với cộng đoàn Hồi giáo và thân nhân của Sheikh Tantawi, và Ngài nhắc đến sự kiện trong nhiều năm trời, Sheikh là người đối tác quan trọng trong cuộc đối thoại giữa Hồi giáo và Công giáo. Về phần Đức Hồng Y Quốc vụ khanh, với lòng biết ơn, Ngài nhắc đến sự đẩy mạnh của Sheikh Tantawi dành cho các cuộc gặp gỡ giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Ủy ban Thường trực của Đại học Al-Anza đặc trách đối thoại.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài giới thiệu cuộc đời Baba Simon, vị linh mục gương mẫu của giáo hội tại Cameroon.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một năm, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viếng thăm Cộng hòa Cameroon bên Phi Châu từ ngày 17 đến 20 tháng 3, với cao điểm là thánh lễ ngày cử hành hôm 19 tháng 3, lễ Thánh Giuse, và trao tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu kỳ 2 cho các đại diện của hàng giám mục tại đại lục này. Trong các cuộc gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh và giáo dân Cameroon, hơn một lần, Đức Thánh Cha đã nhắc đến và đề cao tấm gương của Baba Simon, vị linh mục nhiệt thành của giáo hội tại Cameroon, linh mục thừa sai Cameroon đầu tiên, người đã theo gương tổ phụ Abraham bỏ quê cha đất tổ, bỏ gia đình và giáo hội địa phương của mình để tiến về vùng đất xa xăm và trở thành cha của một dân tộc. Trong khuôn khổ năm linh mục, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về cuộc đời và linh đạo của cha Simon. Cha Simon quen được người địa phương gọi là Baba Simon, tên thực là Simon Mpeke, sinh năm 1906 tại Lok Bantome, một làng trong rừng già ở miền nam Cameroon, và được rửa tội năm lên 12 tuổi. Mãn tiểu học tại trường học của cứ điểm truyền giáo EDA và làm giáo viên vài năm tại đây, năm 1924, Simon gia nhập chủng viện năm 18 tuổi. Và 11 năm sau đó, ngày 8 tháng 12 năm 1935, thầy chịu chức linh mục cùng với 7 chúng sinh khác. Đây là 8 linh mục bản xứ Cameroon đầu tiên. Sau khi làm cha phó tại một số cứ điểm truyền giáo, cha Simon được gửi đến giáo xứ New Bell ở thành phố Douala. Trong những năm đầu tiên của sứ vụ, cha để lại một ảnh hưởng sâu đậm nơi các nữ tập sinh của một hội dòng mới, dòng các nữ tu tôi tớ Đức Maria Duala. Những lời dạy sâu xa và đầy sức thuyết phục của cha, cùng với kinh nghiệm về Thiên Chúa và đường lối sư phạm chuyên viên, cha đã khích lệ các nữ tu bền rỗ.
Sau khi được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ New Bell, cha Simon Mbeke thiết lập công trình trường giáo tại đó. Năm 1947, cha tình cờ đọc được một bài báo và được biết có những dân ngoại ở miền Bắc Cameroon. Giữa miền Nam và miền Bắc Cameroon có sự khác biệt rất sâu đậm. Đa số dân miền Nam thuộc bộ tộc Bantu và phần lớn đã gia nhập Kitô giáo, trong khi dân miền Bắc Cameroon gốc Sudan và phần lớn theo Hồi giáo. Dân chúng miền núi ở mạn Bắc Cameroon rất gắn bó với các tôn giáo truyền thống mà những người Hồi giáo chính phủ Phu Un Bê gọi một cách khinh bỉ là kiết đi, nghĩa là dân ngoại. Việc đọc bài báo đó là một biến cố đánh dấu cuộc đời của cha Simon Mbeke. Từ đó cha cảm thấy có một thiện cảm rất lớn đối với dân kiết đi. Nhiều lần cha xin Đức Giám Mục bản quyền cho phép đi truyền đạo cho các dân tộc ấy, nhưng Đức cha coi việc ra đi như vậy là quá nhẹ dạ nên không chấp thuận. Cha Simon tiếp tục nài nỉ và sau cùng Đức Tông Giám Mục giáo phận Douala Thomas Mongo đồng ý, nhưng ngài nói với cha Simon rằng, cha cứ đòi đi miền Bắc Cameroon. Tôi không cho phép cha đi, nhưng chính tôi sai cha đến đó. Nếu tại nơi ấy người ta hỏi cha tại sao cha đến đây, thì cha trả lời chính Đức cha Mongo sai tôi đến đây, vì tôi nghĩ rằng Kitô giáo của chúng ta tại Cameroon sẽ không vững cho đến khi nào đứng được trên hai chân miền Bắc và miền Nam. Đối với tôi, đó là một sứ vụ truyền giáo mà tôi bắt đầu. Thế là cha Simon ra đi như một thừa sai, một người được sai đi.
Tại thành phố Douala, cha Simon vẫn có ấn tượng mạnh về linh đạo và cách làm việc của các tiểu đệ Chúa Giêsu do Tân Phước Sáng Được Phu Cô sáng lập. Về cách thức họ tiếp xúc trực tiếp và sâu xa với dân chúng trong khu phố. Có một thời kỳ, chính cha Simon cũng nghĩ đến việc gia nhập huynh đoàn của các tiểu đệ. Tháng 2 năm 1959, cha Simon bắt đầu sứ mạng truyền giáo tại Mayo Odeme, miền Bắc Cameroon. Nơi đây đã có sự hiện diện của một huynh đoàn tiểu đệ. Sau đó, theo lời yêu cầu của Đức cha Plumi, cha Simon đi tới Tocombere, nơi mà bác sĩ Joseph Maggi đã đến cư ngụ để thành lập một nhà thương. Cha Christian O'Hons, một bác sĩ linh mục người Pháp, đã làm việc tại nhà thương Tocombere, kể lại giai thoại này. Khi cùng với toán của đài truyền hình TFA của Pháp, chúng tôi quay cuốn phim Le Lieu du Combat, nơi diễn ra trận chiến, về các vấn đề y tế tại Tocombere, người đạo diễn nói với tôi, cha Simon không hiểu tiếng nói của dân địa phương, nhưng khi họ muốn nói một điều gì rất quan trọng, thì họ luôn lặp lại, Baba, Baba Simon. Baba có nghĩa là cha, là tổ phụ, là hiền triết khôn ngoan, người hướng đạo. Một danh xưng được họ phát minh để chỉ một quan hệ thân mật theo nền văn hóa của các dân tộc vùng Sahara, và tất cả mọi người nam nữ, già trẻ lớn bé, là người kiết đi hay Hồi giáo, đều gọi cha Simon là Baba. Tại Tocombere, cha Simon trở thành Baba vì nơi cha có thể hiện lời hứa của Thiên Chúa với tổ phụ Abraham và cuộc xuất hành, sứ vụ của người đã làm nảy sinh một dân tộc. Ông Jean-Baptiste Bascuda, sau này trở thành thứ trưởng trong chính phủ Cameroon, đã tóm tắt tình phụ tử của Baba Simon như sau. Cha đã làm cho chúng tôi hãnh diện là người kết đi. Nhờ cha, chúng tôi được nhìn nhận theo căn tính của chúng tôi, với quá khứ của chúng tôi. Cha đã giúp chúng tôi cơ hội có một tương lai. Chúng ta có thể nói rằng Baba Simon đã tin tưởng nơi con người. Và niềm tin này cũng hoàn toàn là một với niềm tin của cha nơi Thiên Chúa. Niềm tin của Baba Simon có trọng tâm nơi Chúa Giêsu Kitô. Cha nói, đối với tôi, Chúa Giêsu Kitô là tất cả. Ngài là sự sống, là sự nhập thể của nhân loại. Nhập thể là Thiên Chúa kết hôn với bản tính nhân loại. Chúa Giêsu Kitô là tột đỉnh của công trình sáng tạo. Trong Ngài, toàn thể nhân loại được nhập thể. Người ta có thể nói rằng, Baba Simon không mang lại cho người kiết đi một tôn giáo, nhưng trước tiên là một sứ điệp trung thành, Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa Giêsu Kitô là biểu lộ tốt đỉnh của lòng trung tín của Thiên Chúa đối với con người.
Một nhân viên y tế tại một làng ở miền Tocumbere nói, Baba Simon thấy nơi mỗi người chúng tôi khuôn mặt của Thiên Chúa. Đối với cha, chúng tôi là hiện thân sự nhập thể của thần linh. Vượt lên trên các bộ tộc, ngôn ngữ, chúng tôi và tôn giáo của chúng tôi, cha nhìn thấy nơi chúng tôi những người con của Thiên Chúa. Những chứng tá của Baba Simon, con người cầu nguyện, thật là phù hợp. Kinh nguyện là cuộc sống của cha và cuộc sống là một kinh nguyện. Trung thành với việc đọc sách nguyện, đọc kinh mân côi, đọc sách thiêng liêng, thánh lễ hàng ngày. Baba Simon là thành viên huynh đoàn linh mục theo linh đạo của cha De Fuco. Linh đạo của cha đặc biệt được biểu lộ qua sự trung thành thờ lạy thánh thể ban đêm. Kinh nguyện của cha luôn bắt đầu trong thinh lặng và trong sự tập trung. Đó là thời gian lắng nghe, chuẩn bị gặp Thiên Chúa, rồi đến thời gian đối thoại. Thiên Chúa đặt câu hỏi và Baba Simon trả lời. Đó cũng là thời gian xét mình, con tim mở rộng và trao đổi phong phú. Cuộc sống của cha Simon đi vào Thiên Chúa với tất cả gánh nặng cha mang và cuộc sống của Chúa cũng đi vào trong con tim của người bạn trung tín với tất cả ân thánh của Chúa, an bình và niềm vui của Ngài. Rồi có thời gian để chúc tụng ngợi khen, thời gian để ca tụng sự sống. Kinh nguyện chính là cách sống của Baba Simon. Thực vậy, kinh nguyện của cha không tách khỏi cuộc sống. Khi cha thực hiện những cuộc hành trình lâu dài trong rừng núi, cha luôn đi chân không, mình mặc chiếc áo trùng màu trắng và chỉ mang theo cuốn sách nguyện, sâu chuỗi mân côi và bàn thờ di động. Quan hệ nồng nhiệt và sâu xa với Thiên Chúa được Baba Simon sống không tách rời khỏi tình yêu đối với dân chúng. Một niềm đam mê linh hoạt cuộc sống của cha Simon là làm sao trao Chúa Giêsu Kitô cho dân kiết đi. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, cha nói, tôi muốn tất cả được trở nên Chúa Giêsu Kitô, tất cả nhìn Thiên Chúa như Chúa Giêsu nhìn họ, và tất cả nhìn con người như Chúa Giêsu nhìn. Cha Simon học hỏi về người kiết đi, quý chuộng và yêu mến họ. Cha muốn sống bằng Chúa Giêsu Kitô giữa họ, với niềm hy vọng họ sẽ quen với sứ điệp của cha, và có lẽ một ngày kia sẽ đón nhận. Tình yêu đối với Chúa Kitô và đối với người kiết đi thúc đẩy cha Simon tiến bước trên con đường hoán cải trong đồ. Trước tiên, cha khám phá thấy rằng chính mình phải trở thành một người kiết đi sống tin mừng. Cha phải từ bỏ kinh nghiệm một vụ lâu dài trước kia và trở nên người trẻ hơn 50 tuổi. Cha phải từ bỏ não trạng của người miền Nam và tránh du nhập những phương pháp và tổ chức đã thí nghiệm nơi khác. Điều này trước tiên làm cho cha sống một chiều kích thanh bần bản thân.
Cha kể rằng một tên trộm kia lẻn vào phòng của cha Simon và nấp dưới giường của cha. Về sau hắn nói rằng, nếu các người muốn ăn trộm thì đừng vào phòng Baba Simon, vì tại đó chẳng có gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy một người trắng nghèo như vậy. Nhưng sống thanh bần đối với cha Simon không có nghĩa là lầm than. Và khi người ta lẫn lộn cuộc sống đơn sơ của cha với sự lầm than, thì cha mạnh mẽ phản ứng và nói rằng, lầm than là kẻ thù của Thiên Chúa. Tin mừng muốn sự tiến bộ của con người, muốn cải tiến cuộc sống của họ. Làm việc cho Thiên Chúa giữa con người có nghĩa là làm chứng về sự phong phú khôn lường của Chúa. Với sắc tín con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, cha Simon nghĩ rằng cần cấp thiết mang lại cho người kiết đi những phương thế để giải thoát bản thân khỏi mọi thứ nô lệ. Giải thoát người kiết đi khỏi những núi non có nghĩa là dạy họ ra khỏi tình trạng lầm than và tiến tới đời sống Kitô. Cha có nhiệm vụ mang lại cho họ phương thế đó và kêu gọi. Cha nói, điều chính yếu là sự hoán cải, đó là điều thuộc về Thiên Chúa, Vai trò của chúng ta chỉ là người gieo rải. Chúng ta phải làm việc mà không bận tâm tới kết quả, vì rửa tội, vì thuộc quyết định bản thân mà mỗi người phải dấn thân thi hành trên con đường dẫn đến cuộc sống mới. Cùng đích là Thiên Chúa chứ không phải chúng ta, và ta gặp Thiên Chúa trong tự do. Từ lâu, chính phủ thực dân ở Cameroon đã tìm cách đưa người chết đi xuống khỏi miền núi và mở trường dạy học cho dân chúng. Nhưng tất cả những cố gắng ấy luôn gặp sự chống đối, vì dân kiết đi coi đó là một sự tấn công văn hóa mà không để ý tới căn tính của dân tộc họ. Cha Baba Simon cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của trường học, nhưng sau những thất bại đầu tiên, cha hiểu rằng trước tiên cần phải thu phục sự tín nhiệm của dân kiết đi. Điều này có thể thực hiện được trong sự hiểu biết nhau, trong sự hiện diện liên tục nơi dân chúng, tại nơi mà họ sinh sống, chịu đau khổ, yêu thương, làm việc và cầu nguyện. Từ đó nảy sinh điều gọi là trường học dưới cây, một trường học diễn ra trước mặt mọi người giữa lòng cuộc sống của dân kia đi.
Nhiều năm sau đó, Jean-Marie Ella, linh mục người Bulu, vốn theo vết cha Simon và đến làm việc cạnh cha, đã nói về thần học dưới cây. Một nền thần học không còn được soạn thảo trong sự chắc chắn của các thư viện và trong tiện nghi của các văn phòng có máy điều hòa không khí, nhưng trong sự chung đụng với những người đang tìm cách nắm trong tay trách nhiệm về tương lai của họ. Baba Simon thường nói, anh chị em thân mến, trường học là trọn cuộc sống, trường học là chìa khóa mở mọi sự được đặt ra cho anh chị em. Sau khi tôi trao cho anh chị em chìa khóa của tôi không còn ở đó để nói với anh chị em, hãy đi đây, đi đó. Khốn cho tôi nếu tôi muốn ảnh hưởng tới anh chị em, vì như thế chắc chắn anh chị em sẽ mở một cánh cửa khác. Ngoài học đường, việc mục vụ y tế sức khỏe cũng có một tầm quan trọng chủ yếu. Cha Christian Orange đã mô tả loại mục vụ này, trong đó cuộc chiến đấu chống bệnh tật trở thành một giai đoạn ý thức và lãnh nhận trách nhiệm của mỗi người, của tất cả mọi người và của mỗi làng mạc. Cuộc chiến đấu chống những hoàn cảnh tạo nên bệnh tật và chết chóc kết thúc bằng cuộc chiến đấu chống tội lỗi vốn ngăn cản con người lãnh trách nhiệm về bản thân và môi sinh của mình. Nơi trọng tâm những lời rao giảng của cha Simon luôn có Chúa Giêsu Kitô. Cha nói, Chúa Giêsu Kitô là nước trong lành, Thiên Chúa không tạo nên nước bẩn, làm việc cho phần rỗi các linh hồn lại làm cho linh hồn trở nên thanh sạch. Khi linh hồn tái trở nên thanh sạch, thì con người được trở lại tình trạng sức khỏe tốt đẹp hơn và càng là hình ảnh của Thiên Chúa hơn nữa. Baba Simon qua đời ngày 13 tháng 8, 1975, tại EDA, sau một thời gian qua Pháp chữa bệnh, cách xa Tocumbere và không được nhìn lại những người kiết đi của cha. Một linh mục bạn của cha nói, Baba Simon thực là tin mừng của Chúa Giêsu Kitô được mang ra thực hành. Án phong chân phước cho cha đã được khởi sự hồi năm 1995 do Đức cha Philip Stevens, giám mục giáo phận Marua. Cha Simon Mbeke đã sống trọn điều mà sau này Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã dạy trong tông huấn giáo hội tại Phi Châu. Mỗi thừa sai chỉ thực sự là thừa sai nếu dấn thân trong con đường thánh thiện. Mỗi tín hữu đều được mời gọi nên thánh và truyền giáo. Đà tiến mới trong công cuộc truyền giáo cho dân ngoại đòi phải có những thừa sai thánh thiện. Nếu chỉ canh tâm các phương pháp mục vụ, tổ chức và phối hợp tốt đẹp hơn các lực lượng của giáo hội, hoặc tìm kiếm chính xác hơn những nền tảng kinh thánh và thần học của đức tin mà thôi, thì vẫn không đủ. Còn cần phải khơi dậy một lòng hăng say mới mẻ để nên thánh nơi các thừa sai và trong toàn thể cộng đồng Kitô nữa.
Vừa rồi là bài giới thiệu cuộc đời Baba Simon, vị linh mục gương mẫu của giáo hội tại Cameroon. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tín Phải xin gửi đến quý vị mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Thể loại văn chương trong thư thứ nhất Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc thư thứ nhất Thánh Gioan, chúng ta nhận thấy nó khác với các thư của Thánh Phaolô và các thư còn lại trong Tân Ước, cũng như loại thư tín của thời xưa. Vì trên bình diện hình thái văn chương, nó không có hình thái thư tín, vì không có tên người gửi, người nhận, cũng không có lời chào mở đầu và kết thúc. Ngoài ra trong thư, trái với điều thường thấy trong thể thư tín, chúng ta nhận thấy tác giả không nói về mình, cũng không nói về tín hữu mà ông gửi thư, cũng không tỏ lộ tương quan giữa ông và người đọc. Dựa trên các sự kiện này, nhiều học giả đặt nghi vấn không biết tác phẩm có thật sự là một bức thư hay không, hay nó thuộc một loại văn thể khác, chẳng hạn như là bài giảng hay bài giáo lý hoặc một diễn văn khuyến dụ. Trước vấn nạn này, các học giả chia thành hai nhóm với các lập trường khác nhau. Một nhóm không coi thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín, nhóm kia trái lại khẳng định nó là một bức thư. Nhóm học giả thứ nhất cho rằng thư thứ nhất Thánh Gioan không phải là một bức thư vì không có hình thái thư tín, không có kết cấu của một bức thư như thường thấy, và tác giả cũng không đề cập đến các điều kiện sống cụ thể của tín hữu. Theo các học giả này, tác giả hoàn toàn bị thu hút bởi đề tài mà ông đang trình bày với tín hữu và trở đi trở lại đề tài đó với các khai triển tiếp theo. Như thế tác giả cho thấy ông chú ý tới việc trình bày giáo thuyết hơn là lưu tâm tới các nhu cầu và các khó khăn cụ thể của các tín hữu mà ông viết thư cho. Khi phải xác định thể loại văn chương thì các học giả thuộc nhóm này lại dùng các kiểu nói khác nhau ít cứng nhắc hơn. Chẳng hạn học giả Brown coi tác phẩm là một loại thư luân lưu hay một loại thư giáo lý. Tuy nhiên, hầu như mọi học giả thuộc nhóm này, như Lohmeyer, Dodd và Royce, đều khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư bài giảng. Nhưng các vị lại không đồng ý với nhau khi phải áp dụng các sắc thái của thể loại văn chương này cho tác phẩm. Theo các học giả này, kiểu tác giả xưng hô với tín hữu bằng cách gọi họ là các con của tôi, các con nhỏ, các con rất thân mến, anh em, cho thấy rõ ràng nó thuộc loại bài giảng và còn vang vọng giọng điệu của vị giảng thuyết đang dạy dỗ tín hữu. Cũng thế, khi duyệt xét nhiều văn bản của tác phẩm, người ta cũng nhận ra đặc thái bài giảng vì chiều hướng giáo huấn của chúng, cũng như vì chúng là phần thêm vào một suy tư gợi lại sắc thái bài giảng. Học giả Snackenburg là người cương quyết loại bỏ lập trường coi tác phẩm này là một thư hay một bài giảng, thì khẳng định nó là một diễn văn khuyến dụ. Trong đó, tác giả phân biệt người công chính với kẻ tội lỗi đối với biến cố cứu độ được hiện thực trong bí tích rửa tội, khiến cho họ từ tối tăm bước vào ánh sáng. Nhóm học giả thứ hai khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư đích thật đưa ra các lý chứng khác. Thuộc số này có các học giả nổi bật như Sen, Foye và Bultmann. Tuy công nhận rằng có nhiều phần trong tác phẩm mang sắc thái bài giảng vì sử dụng chất liệu bài giảng của chính tác giả, nhưng các học giả này khẳng định rằng chúng vẫn còn nằm trong thể loại thư tín. Sự hiện diện của các yếu tố giảng thuyết mà tác phẩm chứa đựng là do sự kiện nội dung của nó, trước khi được viết thành văn bản, đã là đề tài giảng dạy. Tuy nhiên, mặc dù có các phần mang đặc thái bài giảng như thế, tác phẩm nòng cốt vẫn là một bức thư. Thật ra nó công khai có các sắc thái của một bức thư. Tác giả hiểu biết các điều kiện tôn giáo của tín hữu và biết các hiểm nguy họ đang gặp phải, cũng như các khó khăn mà họ phải vượt thắng. Đặc biệt loại từ vựng thân tình và lòng thương mến trong nhiều đoạn của tác phẩm khiến cho người ta nghĩ tới một bức thư hơn là một bài giảng dạy. Đặc biệt là kiểu gọi các con nhỏ, các con bé bỏng được dùng tới 7 lần trong tác phẩm, trong khi nó chỉ được dùng có một lần duy nhất trong Phúc Âm thứ tư, chương 13 câu 33, ám chỉ thể thư tín hơn là một bài giảng. Đối với giọng văn bài giảng thì từ anh em là kiểu gọi thích hợp hơn cả. Sau cùng, các học giả coi tác phẩm là một bức thư còn minh định ý nghĩa lập trường của họ nữa. Theo sự phân biệt của học giả Deisman, phân biệt giữa một bức thư thông thường và một thư trình bày giáo thuyết hay một bài tham luận ngắn có hình thái thư tín. Các học giả này khẳng định rằng tác phẩm là một bức thư thực sự được gửi tới cho một cộng đoàn, chứ không phải là một thư trình bày giáo thuyết. Ngoài ra, các học giả thuộc lập trường này cũng cho rằng không nên coi thư thứ nhất Thánh Gioan là một thư luân lưu hay một loại tông huấn, vì trong trường hợp đó thì tác giả khó mà quên để tên người gửi và người nhận. Khi phân tích thư, chúng ta cũng nhận thấy tình trạng cụ thể có thể rút tỉa ra từ thư xem ra không thích hợp với tình trạng của các giáo đoàn khác nhau hay của một nhóm giáo đoàn. Nhưng xem ra bức thư cũng không chỉ được gửi tới cho một giáo dân duy nhất như trong trường hợp thư thứ hai Thánh Gioan, mà được gửi tới cho vài giáo dân của cùng một miền xác định, trong đó có các thầy dạy giả hiệu hoạt động bằng cách phổ biến các điều sai lạc liên quan tới Đức Kitô hay các tư tưởng sai lầm trong lĩnh vực Kitô học. Tín hữu các giáo đoàn sống trong miền đó phải được soi sáng và cảnh cáo chống lại các giáo thuyết lệch lạc ấy. Miền này nằm trong vùng Tiểu Á. Tóm lại, chúng ta có thể khẳng định rằng thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại văn thể thư tín và là một bức thư đích thật. Thật ra tác phẩm gần văn thể thư tín hơn bất cứ hình thái văn thể nào khác. Ngoài các lý chứng đã kể trên, cũng có thể thêm vài lý do khác nữa giúp minh xác lập trường này. Trước hết, trong thư, tác giả thường xuyên nhấn mạnh trên sự kiện ông viết cho các tín hữu, tất cả ít nhất là 13 lần. Đặc biệt trong chương 2, tác giả lập đi lập lại là ông viết cho các tín hữu tới 11 lần. Chẳng hạn trong các câu 12-14, tác giả viết, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em đã được tha tội nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em đã thắng ác thần. Hỡi các anh em là những người con thơ bé, tôi đã viết cho anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đã viết cho anh chị em biết đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho anh em là những người mạnh mẽ. Lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đã thắng ác thần. Và tác giả khẳng định rằng ông viết là để nhắc nhớ lại những điều ông đã nói, không phải là để trình bày những điều mới mẻ, cũng không phải để thuyết giảng. Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đã có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đã nghe. Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em. Điều ấy thật là thế, nơi Đức Giêsu và nơi anh chị em. Bởi vì bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đã tỏ ra. Hơn nữa tác giả dùng các kiểu nói rõ ràng là phù hợp với loại văn thư tín. Chẳng hạn, khi tác giả viết, chúng tôi viết ra những điều này để cho niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Thì ông vừa diễn tả ước muốn đối thoại với tín hữu, vừa diễn tả niềm vui mà người đọc sẽ có được khi nhận và đọc thư của ông. Ngoài ra sự kiện tác giả tuyên bố viết cho những người đã biết sự thật, chứ không phải cho những người không biết sự thật ấy, có thể đủ để biện minh cho lý do giải thích tại sao trong thư các đặc thái thư tín lại không được rõ ràng hiển nhiên như vậy. Chẳng hạn như việc nhắc tới các tình trạng cụ thể mà tín hữu đang phải sống. Thật thế, vì nói với các tín hữu đã được giáo huấn dạy dỗ về tôn giáo, nên tác giả cũng ở trên bình diện giáo thuyết và thích nhắc tới các giáo thuyết mà tín hữu đã từng nghe biết trước kia. Tất cả các duyệt xét và phân tích trên đây dẫn đưa chúng ta tới kết luận thư thứ nhất Thánh Gioan thuộc loại thư tín của Tân Ước.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Đức Thánh Cha Bền Đức 16 kêu gọi các linh mục hãy siêng năng ban bí tích hòa giải cho các tín hữu noi gương Thánh Gioan Maria Vianney. Ankara, Bộ Du lịch và Văn hóa của Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở cửa lại nhà thờ Thánh Phaolô ở thành phố Taxco để dùng vào việc phụng tự dài hạn. Mexico, Tổng giáo phận Mexico phê bình luật mới tại thủ đô nước này cho phép và công nhận hôn nhân đồng phái.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 7.395 kiloxit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kiloxit, tức là 21m79 và 15.235 kiloxit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.